là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những nỗ lực của huyện Văn Chấn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiếp đó là phản ánh sức lan tỏa từ chương trình Ngày thứ bảy cùng dân trên địa bàn huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đến nay toàn tỉnh đã có hơn 4.600 hộ nghèo có đủ điều kiện để thoát nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020. Các địa phương có tỷ lệ giảm hộ nghèo cao là các huyện Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên và Văn Chấn. Để có được kết quả này là sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị khi Yên Bái là một trong những địa phương triển khai, huy động nhiều chương trình nguồn lực và mục tiêu giảm nghèo. Ngoài ra, để thực hiện chương trình này, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành kế hoạch số về thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021. Riêng thực hiện kế hoạch làm nhà cho hộ nghèo đến nay toàn tỉnh đã khởi công 219 nhà, trong đó số nhà đã hoàn thành là 211 nhà, số nhà đang làm là 8 nhà sẽ được bàn giao cho các hộ trước Tết Nguyên đán.
Thưa quý vị và các bạn, những đồ ăn được bán tràn lan trước cổng trường học có giá thành rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu hút nhiều học sinh. Nhiều lời cảnh báo đã được đưa ra, nhưng dường như vẫn chưa làm thay đổi nhận thức của các em. Đồ ăn vặt trước cổng trường luôn là mối nguy hại khôn lường, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí đến tính mạng con người. Phản ánh của phóng viên thời sự. Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hạ Long Quảng Ninh đã tiếp nhận 13 học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Hoành Bồ, thành phố Hạ Long trong tình trạng bị kích thích, buồn nôn. Đáng chú ý, khi cơ quan công an làm test nhanh bất ngờ phát hiện 5 học sinh có kết quả dương tính với ma túy. Qua tìm hiểu trước đó, toàn bộ số học sinh này đều ăn một loại kẹo không rõ nguồn gốc, có bao bì màu xanh, in chữ nước ngoài do một học sinh nam trong lớp mang đến. Cơ quan chức năng tại địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ. Đây là một trong rất nhiều sự việc đáng tiếc bắt nguồn từ những thức ăn vặt không rõ nguồn gốc. Qua nhiều kênh thông tin, đa phần người dân nhận thức được đồ ăn vặt ngoài trường học tiềm ẩn mối nguy hiểm đối với sức khỏe. Thế nhưng chỉ vì thờ ơ hay nuông chiều con cái nên nhiều phụ huynh vẫn cho con chọn mua đồ ăn theo sở thích. Em Trần Bảo Hân là học sinh bậc tiểu học nói.
Em đi mua bánh để đi vào lớp học ăn. Con thích ăn tăm cay, bim bim, cà chua với cả là kẹo Skittle. Con thích ăn cái món đấy vì nó cay cay ngọt ngọt. Các bạn cũng hay ăn.
Chị Lê Thị Diễm Hằng, một phụ huynh cho biết.
Sau khi đi học về thì các cháu nó muốn động viên thì chị cho các cháu nó tự chọn món cháu thích thôi. Có xem nguồn gốc và cái hạn sử dụng ấy.
Sau giờ tan học, tại các cổng trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái dễ dàng thấy nhiều học sinh đi đến các quán hàng để mua đồ ăn vặt. Các đồ ăn sẵn được các em lựa chọn như bim bim, xúc xích, thịt bò khô, kẹo mút, tăm cay, gà cay. Phần lớn các mặt hàng này không có xuất xứ rõ ràng, sử dụng nhiều phẩm màu, bao bì màu sắc sặc sỡ, đặc biệt là giá rất rẻ. Những đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc này có thể gây ra các căn bệnh nguy hiểm như rối loạn tiêu hóa, sâu răng, đau dạ dày, thậm chí là ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe của các em học sinh, nhất là ở lứa tuổi mầm non tiểu học. Bà Đặng Thị Lượt, thành phố Yên Bái nói.
Đồ ăn nó tôi sợ lắm, nó mua về đây thi thoảng nó mua nó ngồi đây nó nhờ đây nó ăn nhưng mà tao cũng sợ lắm. Chả bây giờ tao ngó sờ được những cái thứ đấy, nó làm hỗn loạn hết cả lên ấy. Chứ không phải là nó làm nguyên bản như mình đây có cái nào bán thế đâu.
Để bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh, thì việc kiểm soát nguồn gốc chất lượng thực phẩm tại các cửa hàng bán lẻ đồ ăn, bánh kẹo, tại các cổng trường học cần được các cơ quan chức năng vào cuộc một cách quyết liệt hơn nữa. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cần thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm những quán hàng vi phạm bày bán thực phẩm không đảm bảo an toàn. Đồng thời, các trường học, bậc phụ huynh cần tích cực tuyên truyền, giáo dục con em giữ gìn bảo vệ sức khỏe của chính mình bằng cách kiên quyết tẩy chay các loại thực phẩm không an toàn, không rõ nguồn gốc.
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, xác định xây dựng mô hình trường học hạnh phúc là mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện xây dựng mô hình trường học hạnh phúc với các giá trị cốt lõi yêu thương, an toàn, tôn trọng. Sau hơn một năm triển khai thí điểm, các nhà trường có sự thay đổi rõ nét. Theo đó, cơ sở vật chất được quan tâm xây dựng, môi trường nhà trường xanh sạch đẹp, an toàn, thân thiện. Các thầy giáo, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp dạy học, thay đổi từ phương pháp truyền thụ một chiều sang phương pháp dạy học phát triển năng lực cho học sinh, quan tâm đánh giá về sự tiến bộ của học sinh, đổi mới các hình thức sinh hoạt tập thể như sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa. Phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc đã góp phần thay đổi diện mạo mới trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, trước hết tại các trường chuẩn quốc gia, quy mô trường lớp được tổ chức khoa học, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang theo hướng hiện đại, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đào tạo bồi dưỡng và sắp xếp hợp lý, chất lượng hiệu quả giáo dục được tăng cường. Theo kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trường học hạnh phúc giai đoạn 2021-2025. Trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đề ra mục tiêu năm học 2021-2022 có trên 30% trường học hạnh phúc.
Trong 10 tháng năm 2021, huyện Trấn Yên có trên 92.000 lượt bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả gần 22 tỷ đồng. Để tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành các cấp phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế để người dân dễ dàng tham gia. Mặt khác, Bảo hiểm xã hội huyện đã thường xuyên phối hợp với Bưu điện huyện mở rộng hệ thống đại lý, tích cực phối hợp với các ban ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể chính trị của huyện tuyên truyền về chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm y tế, tăng cường kiểm tra giám sát các đại lý thu, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cấp công đoàn trong tỉnh đã huy động các nguồn lực hỗ trợ đoàn viên công nhân lao động và người dân trong các khu cách ly, cán bộ ngành y tế tham gia chống dịch và hỗ trợ các tỉnh bạn bị ảnh hưởng dịch bệnh với số tiền trên 1,1 tỷ đồng, tặng hơn 70.000 chiếc khẩu trang, 500 lọ nước sát khuẩn, hỗ trợ cho 223 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gần 130 triệu đồng, hỗ trợ cho 2 đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trên 160 triệu đồng. Vận động hỗ trợ các nhu yếu phẩm phục vụ các điểm cách ly, chốt phòng dịch gần 2 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tăng cường hoạt động tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện tốt thông điệp 5K. Qua các hoạt động đã góp phần tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định trong lao động sản xuất của doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu kép thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đi đôi với phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Nên sau khi các địa phương cán đích nông thôn mới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Chấn chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, thực hiện các nhóm tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở kế hoạch lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của từng xã, huyện Văn Chấn đã triển khai các giải pháp ưu tiên nguồn lực để các xã hoàn thiện các nhóm tiêu chí đặt ra. Là một trong ba xã đầu tiên của huyện Văn Chấn cán đích nông thôn mới, xã Đại Lịch đã thực hiện các giải pháp duy trì chuẩn nông thôn mới, đồng thời bắt tay vào xây dựng, triển khai các nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở rà soát các nhóm tiêu chí, xã Đại Lịch đã thành lập ban chỉ đạo, giao trách nhiệm cho từng thành viên xây dựng kế hoạch, giải pháp để thực hiện từng nhóm tiêu chí, tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Tích cực hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập. Qua gần 4 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Đại Lịch được đầu tư hơn 22,3 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 6,5 tỷ đồng và trên 20.000 ngày công. Để kiên cố hóa gần 30 km đường giao thông nông thôn, lắp đặt 30 km đường điện thắp sáng đường quê, trồng 8 km đường hoa, nâng cấp cải tạo cảnh quan môi trường và nhiều công trình khác. Ông Trần Văn Đức, thôn Khe Đồng, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn nói:
bây giờ ta đến nâng theo cái mức độ là an toàn thực phẩm như là phân bón hữu cơ, rồi là phun thuốc bằng sinh học, công nghệ mới, giảm thiểu về phụ thuộc về khoa học như là những các loại phụ thuộc hóa chất khác để bảo vệ cho người tiêu dùng.
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Thượng Bằng La xác định mục tiêu cốt lõi là nâng cao thu nhập cho nhân dân. Do vậy, xã đã tập trung chỉ đạo vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gắn với kinh tế tập thể. Đồng thời, quy hoạch vùng phát triển kinh tế theo tiềm năng của từng thôn, từng vùng. Từ nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã đã tích cực thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh. Đồng thời, vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm. Từ năm 2016 đến nay, xã đã thực hiện 2 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển hơn 40 mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm, quy mô tập trung cho hiệu quả kinh tế cao, 1 cơ sở gạch không nung, 5 cơ sở chế biến gỗ và trên 100 hộ sản xuất kinh doanh, 4 hợp tác xã. Ông Hà Ngọc Đặng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn trao đổi:
đối với 5 cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao thì cũng đã cơ bản xã cũng đã hoàn thành được các chỉ tiêu trong cái tiêu chí theo yêu cầu, và cũng xã cũng đang xây dựng cái báo cáo và các văn bản thủ tục trình huyện và tỉnh xét duyệt để công nhận. Tới đây sẽ năm 2021 sẽ công nhận xã Thượng là đạt chuẩn cái nông thôn mới nâng cao.
Theo kế hoạch, năm 2021, huyện Văn Chấn phấn đấu có hai xã Thượng Bằng La và Đại Lịch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thực hiện mục tiêu này, thời gian qua huyện Văn Chấn chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án kế hoạch cụ thể cho từng nhóm tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, ưu tiên các nguồn vốn đầu tư các công trình, dự án, hoàn thiện các tiêu chí, các nhóm tiêu chí dễ biến động như hộ nghèo, vệ sinh môi trường, thu nhập bình quân. Qua rà soát đánh giá, hai xã Thượng Bằng La và Đại Lịch đã cơ bản hoàn thành 5 nhóm tiêu chí. Ông Hoàng Hữu Dũng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn nói:
Đến nay, các xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao đã đạt các nhóm tiêu chí tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, trồng đường hoa, cây bóng mát hai ven đường, vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, đồng thời là xây dựng và hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng thẩm định cấp huyện và tỉnh để thẩm định xét công nhận trong thời gian tới.
Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức đồng lòng của nhân dân, kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao của Văn Chấn đang được thực hiện đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, các nhóm tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao đều là những tiêu chí khó, dễ biến động. Vì vậy, ngoài sự đầu tư của nhà nước, rất cần sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền các xã, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu cán đích huyện nông thôn mới vào năm 2025 và những ngày cuối tuần, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Văn Yên dành ngày nghỉ cuối tuần xuống cơ sở tham gia đợt cao điểm ngày thứ bảy cùng dân với các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở cơ sở.
Là một trong 4 xã phấn đấu với đích nông thôn mới trong năm 2021 của huyện Văn Yên, xã Tân Hợp tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt để hoàn thiện các tiêu chí. Trong đó, đợt cao điểm ngày thứ bảy cùng dân là một trong những giải pháp đẩy nhanh tiến độ cán đích các tiêu chí nông thôn mới. Đồng chí Triệu Quốc Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
Xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện ngày thứ bảy cùng dân gắn với thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn xã thực hiện các tiêu chế cụ thể, phát động phong trào dịch rào hiến đất để mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã và thực hiện làm đường thắp sáng đường quê, trồng hoa ven đường để xây dựng môi trường xanh sạch đẹp.
Qua hơn 3 tháng triển khai đợt cao điểm ngày thứ bảy cùng dân tại xã Tân Hợp đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng của người dân trong việc nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Tính từ cuối tháng 7 năm 2021 đến nay, xã Tân Hợp đã huy động trên 2.000 lượt người tham gia phát dọn vệ sinh gần 30 km đường giao thông, làm gần 3 km đường điện thắp sáng đường quê, trồng trên 2 km các tuyến đường hoa, vận động nhân dân hiến trên 6.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Nhờ đó đến nay, xã Tân Hợp đã đạt 18 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Chị Nguyễn Thị Tứ, thôn Than Dẹt, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
Gia đình nhà tôi thì luôn luôn ủng hộ các cái phong trào vào ngày thứ bảy cùng dân, kể cả mình có phần đất ở đâu, khi được các đồng chí tuyên truyền vận động thì chúng tôi sẵn sàng ủng hộ hiến đất, chặt cây, nhấc rào để làm đường. Ngoài cái việc đó, chúng tôi còn tuyên truyền vận động với nhau để trồng những cây hoa chậu cảnh để thêm cái cảnh thiên nhiên nó sinh động.
Tại thị trấn Mộ A, hoạt động ngày thứ bảy với dân không chỉ đơn thuần là việc vệ sinh các tuyến phố, trồng các tuyến đường hoa mà đã trở thành những ngày hội dịch rào hiến đất với quan điểm việc phố việc làng, tấc vàng cũng hiến. Nhiều hộ dân trên địa bàn thị trấn mặc dù đã làm nhà, xây cổng, tường bao kiên cố nhưng vì lợi ích chung của cộng đồng đã vui vẻ hiến đất, thu hẹp tường rào, di rời công trình vật kiến trúc, phá bỏ tài sản trên đất của gia đình để mở rộng hành lang, xây dựng các tuyến đường đảm bảo quy chuẩn đường đô thị mà không đòi hỏi đền bù. Với một suy nghĩ, chung tay cùng chính quyền xây dựng địa phương phát triển giàu đẹp. Anh Nguyễn Tiến Thành, tổ dân phố 7, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên nói:
Gia đình tôi thì cũng như những nhà gia đình khác thôi, hiến cái đất để mở rộng con đường ra thì đất nhà tôi thì hiến tầm khoảng hơn 80 mét vuông. Cái này là đều là tự nguyện, chúng tôi tự nguyện để mở rộng con đường này, cho nó khang trang xóm làng.
Thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển thị trấn Mộ A trở thành đô thị loại 4 vào năm 2025. Ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy thị trấn Mậu A đã gắn phong trào tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông. Với việc thực hiện ngày thứ bảy cùng dân để huy động sự đóng góp ngày công của cán bộ, công chức, viên chức vào phong trào chung của thị trấn, đồng thời vận động nhân dân dịch rào hiến đất để mở rộng một số tuyến đường từ 2,5m lên 7m, có hệ thống rãnh thoát nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng chí Đinh Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
Qua đợt cao điểm này, chúng tôi nhận thấy nhân dân rất là phấn khởi, nhiệt tình ủng hộ phong trào. Các cuộc phát động ra quân thì lực lượng quần chúng cũng như là nhân dân tham gia rất đông và làm việc có hiệu quả. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và sẽ tiếp tục mở rộng phong trào này trên 11 trên 11 tổ dân phố để cố gắng là các cái tuyến đường của thị trấn sẽ được khang trang, rộng đẹp để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.
Phong trào ngày thứ bảy cùng dân đã được huyện ủy Văn Yên triển khai từ năm 2019 và duy trì đến nay. Đặc biệt, đợt cao điểm ngày thứ bảy cùng dân của huyện Văn Yên được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 10, tập trung vào những công việc xây dựng mới, tu sửa, nâng cấp, tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa, khu vui chơi, tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, trồng các tuyến đường hoa gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Những ngày cuối tuần, các đồng chí lãnh đạo huyện, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị, các ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện đã sắp xếp thời gian xuống địa bàn cơ sở cùng nhân dân lao động, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong thực hiện từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Trung tá Nguyễn Thanh Tĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên nói:
Ban chỉ huy huyện đã xây dựng kế hoạch, xác định những nội dung, chương trình hoạt động trong ngày thứ bảy, lựa chọn những phần việc như cùng với nhân dân vệ sinh môi trường, các tuyến đường trồng hoa, kết hợp với giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, hộ người nghèo làm nhà để hỗ trợ các cái phần việc cho các cái gia đình thiếu nhân công như là đào hố rác. Qua đó thì nêu cao được tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác tích cực của mỗi cán bộ chiến sĩ của ban chỉ huy huyện trong thực hiện mọi nhiệm vụ quốc giao, đặc biệt là công tác dân vận.
Sau hơn 3 tháng triển khai đợt cao điểm ngày thứ bảy cùng dân tại tất cả 25 xã thị trấn, huyện Văn Yên đã huy động gần 40.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia trồng mới gần 50 km đường hoa, làm gần 40 km đường điện thắp sáng đường quê, kiên cố hóa được trên 2 km đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân hiến đất gần 63.000 m² để mở rộng đường giao thông và nhiều phần việc ý nghĩa khác. Phong trào ngày thứ bảy cùng dân đã lan tỏa rộng khắp các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện, tạo cơ hội để cán bộ lãnh đạo các cấp đến với dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. Qua đó tạo mối liên hệ gần gũi giữa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện với nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay tại cơ sở, nhất là thi đua xây dựng và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, góp phần hoàn thành mục tiêu Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên nói:
Để ngày thứ bảy cùng dân được thường xuyên, liên tục, hiệu quả sau cái đợt cao điểm này, thì các xã thị trấn sẽ duy trì mỗi tháng 1 đến 2 lần để tạo được cái hiệu quả cũng như là nề nếp để đi vào những cái hết sức thiết thực, những cái nhu cầu chính đáng của bà con ở các cái thôn bản, tổ dân phố, những cái việc để làm chung với bà con nhân dân.
Những ngày thứ bảy sôi động trên mỗi làng quê của huyện Văn Yên đã và đang tiếp lửa cho chặng đường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với những mục tiêu nhiệm vụ ngày càng lớn hơn, hướng tới đích cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đó cũng chính là sợi dây nối liền ý đảng lòng dân, là nhịp cầu để đưa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhau chung tay xây dựng cuộc sống giàu đẹp và hạnh phúc.
Sáng mênh mông rừng quê người giàu. núi cao xưa nghèo đói khổ đau. Này người giao ta nghe theo đảng dẫn lối, ta trồng quế xây nên hợp tác mạnh giàu. Trắng ơi trắng, cô dân quân vào khắp bản làng. Cây lúa xưa lúc trăng về thăm, nay đã vươn xa rộng khắp đồi nương. Quê ta đang thay da thay áo, cho bản mới thêm đẹp sắc đẹp màu. Trăng ơi trăng, nay rừng núi xa xôi này xưa người giao, âm thầm sống nay đây mày đó lẻ loi.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục lao động và công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái về phát động kêu gọi ủng hộ công nhân lao động khó khăn các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã phát động tới các cấp công đoàn trong tỉnh, tích cực vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động, phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, cùng chung tay ủng hộ công nhân lao động các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Phượng là đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. Với trên 100 đoàn viên, người lao động, từ khi dịch bùng phát trở lại, lĩnh vực vận tải xe khách dừng hoạt động 80%. Do đó, công đoàn cơ sở công ty đã phải tham mưu cho lãnh đạo công ty giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 55 lao động từ tháng 7 năm 2021 do thiếu việc làm. Mặc dù vậy, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, hưởng ứng lời kêu gọi của công đoàn cấp trên, Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty đã tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên người lao động chung tay giúp đỡ công nhân lao động khó khăn, đồng thời nhắn tin ủng hộ đồng bào miền Nam với trên 120 lượt tin nhắn. Đoàn viên Trần Thị Bích Thủy, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Phượng nói.
Là do ảnh hưởng của dịch COVID, bản thân tôi thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, việc làm thì không ổn định, thu nhập thì không đều đặn. Nhưng mà nhận được lời kêu gọi của công đoàn cấp trên thì với tinh thần tương thân tương ái, bản thân tôi cũng như là cán bộ công nhân viên trong công ty thì cũng đã tích cực tham gia ủng hộ với tinh thần cao nhất và cũng mong muốn là được đóng góp và chia sẻ với lại những công nhân lao động của các tỉnh phía Nam gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19.
Công đoàn cơ sở Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà, thành phố Yên Bái là công đoàn cơ sở mới được thành lập. Song với tinh thần sẻ chia, ngay tại lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở vào đầu tháng 11 năm 2021, đoàn viên người lao động cũng đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi và ủng hộ, góp phần chia sẻ với công nhân lao động các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bà Nguyễn Thanh Hằng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Quỹ Tín dụng Nhân dân phường Hồng Hà nói.
thực hiện lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và kết luận của tỉnh ủy về kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân lao động các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Với tinh thần thương tân, thương ái, lá lành đùm lá rách và hưởng ứng lời kêu gọi vận động ủng hộ của công đoàn cấp trên, tôi cũng đã tự nguyện đóng góp một ngày lương để cùng đoàn viên, người lao động tỉnh Yên Bái chia sẻ với công nhân lao động các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do dịch COVID-19, cùng đồng lòng quyết tâm vượt qua đại dịch.
Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái có 139 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 3.000 đoàn viên. Ngay sau khi nhận chỉ đạo của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố đã tích cực triển khai tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia ủng hộ với tinh thần cao nhất, phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách ít, đùm lá rách nhiều, bằng tình cảm và trách nhiệm, quyên góp ủng hộ khẩn cấp cho công nhân ở miền Nam đang gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhằm chia sẻ động viên, giúp họ khắc phục khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống. Đồng chí Vũ Ngọc Ánh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho biết.
Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc vận động ủng hộ công nhân lao động các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID và căn cứ kết luận số 230 của tỉnh ủy Yên Bái, Liên đoàn Lao động thành phố đã họp và triển khai tới 100% các cái công đoàn cơ sở trực thuộc và tính đến hết ngày 31 tháng 10 thì đã thu và nộp về Liên đoàn Lao động tỉnh số tiền gần 170 triệu đồng.
Đến nay, sau hơn một tháng phát động, đã có gần 24.000 đoàn viên thuộc 830 công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đã được Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kịp thời hỗ trợ công nhân lao động các tỉnh phía Nam. Đồng chí Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết.
Để kịp thời hỗ trợ công nhân tại các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19, và động viên họ yên tâm ai ở đâu ở đó, đồng thời chia sẻ trách nhiệm với chính quyền các cấp. Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã phát động tới các đoàn viên, người lao động không bị ảnh hưởng lớn đến thu nhập do COVID-19, sẽ ủng hộ một ngày lương, trong đó không vận động các cán bộ y tế trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch. Công nhân lao động thuộc khối sản xuất kinh doanh ủng hộ tối thiểu 50.000 đồng trên người. Thời gian tới thì Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên người lao động trong tỉnh với tinh thần cao nhất sẽ chia sẻ cùng công nhân lao động các tỉnh phía Nam giúp họ khắc phục khó khăn, ổn định dần cuộc sống.
Tiếp tục thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kéo dài thời gian thực hiện cuộc vận động ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tuyên truyền vận động các tập thể cá nhân trên địa bàn tích cực ủng hộ với tinh thần cao nhất nhằm chia sẻ những khó khăn với công nhân các tỉnh phía Nam chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, quyết tâm cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Thông tin và quảng cáo.
Khi khó khăn, ta có bếp ăn không đồng. Khi cần giúp đỡ, ta có chợ không đồng. Khi cách trở chứ không cách lòng, ta có kết nối không đồng.
Chú ơi, cho cháu hỏi đường đến chỗ này với.
Shipper mà không biết đường à? Xem nào.
Tưởng gì chứ chỗ này thì...
Chúng cũng không biết, lên mạng mà tìm.
Ôi, cho cháu xin ké wifi với.
Tưởng gì chứ, wifi thì cô không có. Nhưng mà có kết nối không đồng của Viettel đấy.
Thế hả?
Soạn 4G gửi 191 đăng ký 4G. Dùng cả năm chỉ với 25.000 một tháng thôi.
Vâng.
Alo, lần này về không con?
Cả nhà mình sắp được gặp nhau rồi. Bố mẹ ra cổng đi ạ.
Ôi, con...
Cháu là shipper ạ. Nhưng mà con trai bác gửi smartphone, từ giờ có thể gọi video gặp nhau mỗi ngày đấy bác ạ. Nhờ có kết nối không đồng của Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam, phủ sóng ở khắp mọi nơi, mà giờ bác có thể đổi máy 4G chỉ từ 690.000 đồng, miễn phí tới 3 tháng lên mạng không giới hạn.
Kết nối không đồng, nhắn 4G gửi 191 ngay. Viettel, theo cách của bạn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.